Tác phẩm Món quà đến sau những cơn mưa. Tác giả Nguyên Hương, Trang Hạ, Nguyễn Thị Thanh Mận. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Huỳnh Hữu Thiên Ân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Nguyên Hương. Quà muộn. Tôi không phải là nhà phê bình, không đủ lý lẽ và lời để bình luận một tác phẩm, chỉ biết cảm nhận theo cái tạng của mình. Tôi bị lôi cuốn theo từng câu văn, những câu văn đậm đà cảnh, sắc, những câu mô tả con người, bị lôi cuốn theo từng số phận của con người. Cuối cùng, động lại trong tôi là lòng nhân ái của người viết. 6 tháng 8 năm 1995, nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Quà muộn. Căn nhà được quy giá trị ra vàng, ai ở lại thì đưa cho người kia một nửa. Xe, tivi, tủ lạnh, tất cả đều chia đôi. Sự phân chia êm thấm và ai cũng sẵn sàng nhường cho người kia hơn một chút. Chỉ còn lại Thu và tôi. Áo quần của hai chị em thường để chung một ngăn, bây giờ bề bộn đầy giường. Hai đứa tôi vừa xếp riêng áo quần của mỗi đứa ra, vừa lắng nghe ba mẹ nói với nhau về con cái. Nói qua nói lại, cho đến chiều, thì ba tôi không còn nhỏ nhẹ nữa. Ông thẳng thừng: về tài sản, thì bà muốn lấy thêm thì tùy ý. Nhưng về con cái, thì tôi nuôi con Linh. Khỏi bàn cãi nữa. Đành rằng tòa xử tôi một đứa, ông một đứa. Nhưng tôi muốn tụi nó có chị em, với nhau. Giọng mẹ năn nỉ: vậy tôi muốn cả hai đứa, bà chịu không? Tôi cũng muốn tụi nó có chị có em. Giọng ba thách thức. Im lặng một phút, rồi mẹ nói, giọng cay đắng: có thật ông muốn tụi nó có chị có em không? Đủ rồi, con Linh là con tôi. Ba lớn tiếng: đồ khốn nạn! Cả người mẹ run lên: con Thu cũng là con của ông. Tôi nói đi nói lại điều này suốt bao năm nay, không phải vì tôi muốn chứng tỏ sự chung thủy của tôi với ông. Mẹ cười khẩy: ông không đáng có một người vợ chung thủy. Đừng nói nhiều vô ích. Giọng ba lạnh ngắt: tôi nói để cho hai đứa con hiểu rằng tụi nó là chị em ruột thịt. Đằng nào thì con Linh cũng phải ở với tôi. Mẹ đi đến giường chất đầy áo quần của hai đứa tôi. Bàn tay mẹ ấn trên vai tôi đau điếng: Linh, em Thu yếu đuối hơn con, nên em cần mẹ hơn. Con hiểu mẹ không? Tôi không hiểu được. Cảm giác kiêu hãnh thường ngày biến mất. Thường ngày tôi luôn được khen thông minh hơn, dễ thương hơn và học giỏi hơn Thu. Thường ngày tôi luôn kiêu hãnh vì ai đến nhà cũng vuốt tóc nựng tôi và chẳng mấy ai hỏi han đến Thu. Và thường ngày tôi cũng hay lấn át Thu nữa. Nhưng lúc này tôi chỉ thấy tội nó. Tôi không kịp suy nghĩ về những điều chia tay đang diễn ra. Tôi nhìn đống quần áo đã phân đôi trên giường và chợt nhận ra bao nhiêu quần áo đẹp đều là của tôi. Áo quần để chung, nhưng có khi nào Thu mặc đâu. Toàn là tôi mặc và quen dần ai cũng coi đó là của tôi. Mẹ nhét áo quần của Thu vào vali và cúi hôn tôi: mẹ yêu cả hai đứa. Con hay nói rằng mẹ không thương con, nhưng không phải vậy đâu. Rồi con sẽ hiểu. Để hiểu được lời mẹ nói, tôi phải trải qua một thời gian dài. Suốt những năm tháng đó, tôi luôn nhớ đến hình ảnh đứa em gái xấu xí, khờ khạo của tôi. Chị Linh, con búp bê này chia làm sao? Chị cái đầu, em cái mình nghe. Nó giơ tay định vặt cổ con búp bê. Cho Thu luôn đó. Tôi vội giật con búp bê lại, nhét vào vali của mẹ. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhường em mình. Và kể từ hôm đó, những con búp bê trong tủ kính trưng bày ở tiệm không còn hấp dẫn tôi nữa. Một điều gì đó đã vĩnh viễn qua đi. 2 năm đầu, Tết nào mẹ cũng gửi thư và quà cho tôi. Con giấu ngoài phong bì cho biết mẹ ở Nha Trang, nhưng không cho biết rõ địa chỉ. Đến năm sau, rồi năm sau nữa, tôi không còn nhận được tin mẹ. Ba cười khẩy, chắc mẹ mày đi lấy chồng. Tôi không nghĩ đến chuyện mẹ lấy chồng. Tôi chỉ nghĩ rằng mẹ buồn, mẹ không nhớ đến tôi nữa. Ngày xưa, mẹ cũng ít khi nựng nịu, chiều chuộng tôi. Mẹ thương em Thu hơn. Ba lấy vợ, dì mới 23 tuổi, lớn hơn tôi 8 tuổi. Nhìn dì và tôi người ngoài dễ lầm là hai chị em. Dì không hoảnh hoẻ tôi, như những bà dì ghẻ người ta hay nói. Mà thật ra dì không chú ý đến tôi thì đúng hơn. Sáng 8 giờ dì thức dậy, chải đầu, thay áo quần rồi ăn sáng đến 10 giờ, đi chợ, vậy là tới trưa. Ngủ trưa dậy là đã 3 giờ, dì tới tiệm gội đầu hoặc làm móng tay, móng chân chẳng hạn, rồi để đến giờ cơm chiều. Rồi tối coi tivi hoặc đi xem phim, nghe nhạc. Khi có bầu, da mặt bị nám một chút, dì khóc, không chịu vào bếp nấu ăn vì sợ nám nhiều hơn. Ba mua bếp điện về, dì than cái thai làm gì mệt. Vậy là ba thuê một bà già ngày ngày tới lo cơm nước, giặt giũ. Chứ còn con Linh làm gì? Đó là câu nói đầu tiên của dì ám chỉ tôi sau một năm sống chung. Để cho nó học hành. Giọng ba như ra lệnh. Dì im lặng ngay. Dường như dì hiểu được rằng ba rất cưng tôi và đặt hy vọng nơi tôi rất nhiều. Dì muốn gì thì muốn, trừ việc gây sự với tôi. Chỉ tội nghiệp cho bà già giúp việc. Ba tôi vốn khó tính. Dì không khó tính nhưng lại nhõng nhảnh. Còn tôi thì ngủng ngoẳng với tất cả. Bà nấu món gì, hễ tôi khen ngon thì dì chê dở. Bà làm gì, hễ được dì khen thì tôi lại chê. Ba tôi khi thì nghe theo dì, khi thì nghe theo tôi. Và một ngày kia ông quát lên, từ nay về sau, ai chê thì tự làm lấy. Dì sinh ra một đứa em gái, giống em Thu như đúc. Bà già giúp việc lắc đầu. Đàn bà có thai, mà chân diện thì sinh con xấu xí vô duyên là đúng rồi. Chỉ tội nghiệp con bé. Ba tôi cau mặt, mỗi khi nhìn thấy đứa nhỏ. Dì trút bỏ áo quần đẹp, thôi son phấn. Cả ngày dì ôm con vào lòng nựng nịu, cho nó biết cười. Nhưng mặc kệ tình thương lẫn nước mắt của dì, nó vẫn cứ nhìn quanh bằng đôi mắt lờ đờ và chẳng hề vui hơn chút nào khi nghe tiếng lúc lắc của món đồ chơi. Sao anh chẳng bao giờ nựng con hết vậy? Tôi nghe tiếng dì khóc hỏi ba tôi và tiếng giày ba đi xa dần. Đứa bé đã kéo tôi đến gần dì. Đi học về, tôi thường vào phòng dì, bồng bé lên. Tôi ca hát, vui đùa trêu chọc bé, cũng như dì. Tôi thiết tha, mong nghe tiếng nó cười. Dì vui hơn khi thấy tôi gần gũi bé bi của dì, nhưng không bao giờ dì hiểu được rằng tôi đang nhìn thấy mẹ nơi dì, và bé bi là em Thu ngày xưa. Giờ thì tôi hiểu được câu cuối cùng mẹ nói. Em Thu yếu đuối hơn con, nên em cần mẹ hơn. Sau bao ngày tháng, giờ đây tôi bỗng nhớ mẹ và em Thu đến cồn cào. Tôi nhớ hồi đó tôi hay giành đồ chơi với Thu và nó chẳng biết làm gì hơn là khóc ư ử. Cuối năm học, tôi cũng ôm về gói phần thưởng lớn nhất và ba tôi hãnh diện chở tôi đi khắp nhà người quen. Mỗi lần ba nựng nịu hoặc mua quà cho tôi thì mẹ lại đưa em Thu đi lên quanh trong xóm và mua cho em một món quà tương tự. Để rồi tôi dành luôn món quà đó bằng câu phụng phịu. Mẹ ứ thương con, mẹ chỉ thương em Thu thôi. Linh, con là chị, con phải nhường em. Mẹ giàn hòa, và đôi khi mẹ nói như năn nỉ tôi. Khi nào đi chơi, con dắt em theo cho em biết này biết nọ với nghe con. Tôi lắc đầu ngoay ngoải. Nó chậm chạp lù đù, dắt theo mệt lắm mẹ ơi. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến em Thu. Ba đã khiến tôi nhận ra điều này. Tôi ẵm bồng bé Bi, ru nó ngủ, mặc áo búp bê, mua đồ chơi cho nó. Tôi muốn làm thật nhiều cho bé để chuộc lại sự vô tâm đối với em Thu. Nhưng bé Bi là bé Bi, em Thu là em Thu, và tôi bật khóc mỗi khi nhớ mẹ. Tôi lục mấy phong thư cũ ra, tìm địa chỉ của mẹ, nhưng vô ích. Con dấu ngoài phong bì với hai chữ Nha Trang, lạnh lùng, chẳng nói được gì hơn. Nha Trang trở thành một địa danh ám ảnh trong tôi. Giấy báo tôi thi đậu Á Khoa, Đại học Y thành phố Hồ Chí Minh gửi về nhà. Ba mở tiệc mừng ngay ngày hôm sau. Tiếng cụng ly của khách khứa chúc mừng tương lai tôi vọng vào phòng, khiến dì rung vai lặn khóc. Thôi bồng baby lên. Bé nhìn tôi bằng đôi mắt lờ đờ, rồi mệt mỏi ngã cổ trên vai tôi. Mai mốt Linh đi học. Ở đây một mình, dì biết làm sao? Dì nói nho nhỏ, thống khổ, tuyệt vọng, cô đơn. Dì già sợm như đã 40. Tôi cắn nghiến môi lại. Mẹ cũng đã từng thấy khổ tuyệt vọng và cô đơn như vậy. Mà hồi đó tôi còn quá nhỏ để biết chia sẻ. Tôi rời bữa tiệc đi lang thang trên phố. Hàng cây hai bên đường, rủ lá lặng im. Niềm kiêu hãnh trước sự quan tâm đặc biệt của ba dành cho tôi không còn nữa. Có điều gì đó đã rạn nứt, xót xa. Con gái của ba, con muốn ba thưởng gì cho con? Ba hồ hởi khi tôi quay về sau bữa tiệc. Con thích đi Nha Trang. Tôi đáp và mong ba hỏi tại sao con muốn đi Nha Trang, để tôi nói với ba về nỗi rai rứt trong tôi. Nhưng ba không thèm thắc mắc. Mặt đám bạn vui đùa trên bãi cát, tôi đi lòng vòng khắp phố biển như một con điên. Tôi giáo giác nhòm ngó, ngẩng cổ, xoay đầu, nhìn quanh tựa như mẹ và em Thu vừa mới chia tay với tôi xong. Tôi đặc biệt chú ý đến những đứa trẻ trạc tuổi Thu, ngày ra đi. Những đứa trẻ rách rưới, nhẫn nhục, chìa cái mũ trước ngực và ngước mắt chờ đợi. Nếu bỗng nhiên một đứa bé ngửa trước mặt tôi cái mũ với nụ cười nhăn nhở và đó là Thu, thì sao? Câu hỏi kinh khủng lóe lên khiến tôi sững người khiếp sợ. Mẹ sẽ không bao giờ để em Thu như vậy. Nhưng có thể là mẹ làm sao đó. Mẹ chết chẳng hạn. Và chẳng còn ai trên đời này biết đến em tôi. Một con người sinh ra không có lý trí thì có thể làm được gì ngoài việc ngửa mũ xin ăn? Tôi thẫn thờ đi trên phố, lòng vừa mong gặp, vừa mong đừng gặp. Ngày cuối cùng ở Nha Trang, tôi đi quanh các cửa hàng tìm mua quà cho bé Bi. Có món quà nào thật hay, khiến cho bé cười được không? Tôi lùng sục món quà trong trí tưởng tượng của mình một cách xét nét tỉ mỉ, khiến đám bạn cùng đi cũng kể kêu trời. Sao mày khó tính như bà già vậy Linh? Cuối cùng tôi tìm mua được con thuyền bằng vỏ ốc gắn vào nhau. Những cái vỏ ốc nhiều màu lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Cảm ơn Linh đã mua quà cho bé Bi. Dì buồn bã nói. Từ lâu rồi dì cũng chẳng nhớ đến việc mua quà cho bé nữa. Dì đưa chiếc thuyền cho bé. Và ngay lập tức chiếc thuyền tuột khỏi đôi bàn tay lỏng lẻo của bé. Rơi xuống nền xi măng khô khốc. Vỏ ốc văng tung tóe. Thật bất ngờ tôi gặp mẹ ngay ngày đầu tiên đến trường đại học. Trong phút giây, tôi và mẹ đứng lặng nhìn nhau. Mẹ già đi nhiều, tóc lốm đốm bạc. Sao mẹ lại đứng đây? Tôi ấp úng hỏi một câu ngu ngơ. Mẹ đợi con, giọng mẹ khàn khàn. Sao mẹ không viết thư cho con nữa? Biết ba con lấy vợ, nên mẹ thôi không gửi. Mẹ ngại ba nghĩ rằng mẹ quấy rầy hạnh phúc của ba con. Mẹ ngại. Ngại. Mẹ không nhớ đến con thì có. Tôi dằn dỗi, như ngày xưa mỗi lần mẹ mua quà cho em Thu. Linh. Mẹ dịu dàng gọi tên tôi. Mẹ luôn hỏi thăm về con. Con có thấy là mẹ đang đứng đây không? Từ khi biết con đậu trường đây, thì ngày nào mẹ cũng đến đây đợi. Hai mẹ con mà phải đợi chừng đó 5 tháng để gặp nhau ở một nơi xa lạ. Tôi gục đầu trên vai mẹ, bật khóc nức nở. Con về Nha Trang tìm mẹ, mẹ ơi! Hồi đó, mẹ đưa em về Nha Trang với hy vọng khí hậu biển sẽ tốt hơn cho em con. Rồi nghe nói ở thành phố có nhiều bác sĩ giỏi, nên mẹ đưa em về đây. Em Thu sao rồi mẹ? Tôi hồi hộp hỏi. Em cũng mất rồi. Nước mắt mẹ rơi trên tóc tôi. Em còn không ý thức được nguy hiểm, nên đút tay vào ổ điện. Đột nhiên tôi thấy nhẹ nhõm. Nỗi nhẹ nhõm tàn nhẫn, kỳ quặc và đau đớn. Mẹ nghẹn ngào. Chết, có lúc là giải thoát phải không con? Nỗi đau trong mắt mẹ khiến cổ tôi cứng lại. Tôi có thêm một đứa em trai vì mẹ đã có chồng. Chồng của mẹ là một bác sĩ khoa tâm thần. Thật khó chịu khi biết mẹ có chồng. Việc mẹ có chồng khác hẳn việc ba có vợ. Không thể giải thích được vì sao lại như vậy. Tôi cố tạo một vẻ mặt vô tư khi gặp cậu bé. Nó có một khuôn mặt tròn, sống mũi thanh tú của mẹ. Rồi khi đối diện với ông bác sĩ, tôi nhận ra đôi mắt nó là bản sao của đôi mắt ông. Câu chào ngập ngừng trên môi, rồi tôi bật ra. Chào bác. Ông đáp lại câu chào của tôi bằng một nụ cười. Ông đưa mẹ và tôi ra mộ em Thu. Ngôi mộ xây theo một kiểu là lạ, ngô ngộ. Những viên đá hoa đủ màu đắp quanh ngôi mộ như những món đồ chơi bày ra bừa bãi. Với dáng mộ này, bác mong em của cháu có được tuổi thơ ở thế giới bên kia. Ông nói bằng một giọng ấm áp, ân cần. Tôi hình dung một cuộc sống có ông, mẹ, em Thu và đứa em tôi mới gặp. Thật khó mà hình dung được cuộc sống đó ra sao. Tuy nhiên, tôi hiểu ông rất yêu mẹ tôi. Vì yêu mẹ, nên ông đã tặng cho em tôi tuổi thơ, dẫu muộn màng. Cũng như tôi thân thiện với dì, vì nhớ mẹ và nựng nịu vỗ về bé Bi vì tình yêu muộn màng dành cho em Thu. Tôi chợt hiểu ra một điều cơ bản của cuộc sống. Những ai biết yêu thương sẽ sống đẹp hơn. Đắk Lắk, tháng 9 năm 1994. Bên dòng suối không cầu. Chuyển viện, quý tá nói chậm, rõ ràng. Người đàn ông nãy giờ cầm cây đèn dầu soi cho mọi người xoa bóp tay chân bệnh nhân, ngẩng phát mặt nhìn cô y tá, rồi giọng mạnh cây đèn lên thành cửa sổ. Ông la lên: "Hơi cái là chuyển viện, đông chút là chuyển viện, trạm xá này lập ra để làm cái gì?" Cô y tá nhìn người đàn ông, gió từ ngoài thốc qua khung cửa khiến ngọn đèn chao đảo khói đen xì. Vai người đàn ông rộng và gân guốc hắt bóng lên mảng tường dán giấy tróc lở nham nhở. Cô của người nhìn bệnh nhân đang thiêm thiếp trên một cái giường nhỏ, hẹp, vụn chiếu rơi lên chân cô nhăm nhám. Rồi cô nhìn những khuôn mặt đang tụ tập trong trạm xá, có khuôn mặt vỡ đồng về, còn lắm chấm bùn. Rồi cô nhìn quanh bốn bức tường ván đầy kẻ hở lúng phúng mưa mà theo gió bay vào, mang theo mùi cây cỏ, mùi phân bò, mùi ẩm ướt trộn lẫn mùi mồ hôi, thuốc lá, trầu từ mọi người tỏa ra, hợp thành một mùi khó gọi tên. Ánh mắt cô dừng lại ở cái túi xách màu nâu đựng thuốc, đặt ở mép giường bệnh nhân đang nằm. Cái túi lép kẹp dưới ánh đèn mù khói. "Hả?" Người đàn ông gầm lên. "Tôi hỏi cô, trạm xá này lập ra để làm cái gì?" "Tôi cũng không biết trạm xá này lập ra để làm cái gì nữa." Cô y tá trừng trừng nhìn người đàn ông, khuôn mặt trẻ trung từng ngày của cô nhúm lại. Người trong thôn kéo đến trạm xá đông dần. Đàn ông, đàn bà, thanh niên nam nữ, có người cõng cả con theo. Tiếng xì xào tạo thành một chuỗi lầm rầm nặng nề. "Nếu có y tá trạm trưởng ở đây thì hay quá," một ai đó nói to. Cô y tá đứng bật dậy. Mặt cô đỏ bừng. Cô chụp cái túi thuốc, kéo bật nắp ra, giọng sũng nước. "Có y sĩ trạm trưởng hay bác sĩ trời xuống thì cũng vậy thôi. Mấy người nhìn đi, vài viên ký ninh, vài vỉ anagin, vài hộp C, vài ống B1, nhìn đi." Thiếu điều cô úp ngược cái túi lại, đổ nhào tất cả ra. Rồi thay vì úp cái túi, cô úp mặt vào tay và khóc. Người ta đặt một cái vạt giường lên rờ móc máy cài, rồi khiêng bệnh nhân đặt lên trước. Ở bốn góc của rờ móc, người ta cột chống bốn cái cây để giăng bạc che mưa. Bà mẹ của bệnh nhân, cô y tá và tám thanh niên trong thôn lơm khơm quanh bệnh nhân dưới tấm bạc nặc mùi cỏ và bùn. Chiếc máy cài khặt khặt chuyển động trong bóng đêm. "Nhanh lên một chút nữa," Cô y tá kêu lên, hết sức rồi. Chàng trai lái máy cày hỗn hển trả lời. Anh điên cuồng xoay sở càng xe. Mấy cái bánh ịch ịch quay trong vũng lầy rộng, bất kể trời đang mưa. Anh hất cái mũ trùm rơi xuống cổ, co vai quẹt mồ hôi trên má. Gừ một tiếng, đầu máy rùng lên, vượt qua vũng lầy, bùng văng lên lợp đợp, bắn vào tấm bạc, rơi lại xuống đầu mọi người. Một người lên đây cầm cái đèn pin soi giùm tôi với, trời tối quá. Anh nói giọng căng thẳng. Một chàng trai chui đầu ra tấm bạc, ngần ngừ co vai trước những hạt mưa nặng dần, rồi anh chui hẳn ra, leo lên ngồi gần người lái. Ánh đèn pin chiếu một luồng sáng xuyên qua màn đêm lướt thước mưa. Rừng cây hai bên đường rền lên ầm ì, côn trùng âm vang. Nhanh lên trời ơi! Cô y tá bấm cái đèn pin nhỏ, quét một vùng sáng hẹp lên thân thể bệnh nhân, giọng cô khẩn thiết. Hết sức rồi! Chàng trai lái máy cày lầm bầm và ngoắt càng xe để tránh một vũng sình nằm trong vùng ánh sáng của cây đèn pin rọi tới, để rồi đầu máy rơi vào một vũng lầy khác bên vùng tối của mé trái hông xe, rồi móc nhổng lên, ịch xuống. Đầu người bệnh ngút ngoắt, ngẽo qua một bên. Đường chỉ khó từ quãng này đổ ra suối thôi, qua bên kia suối dễ đi hơn, ráng một tí đi. Chàng trai cầm lái cất tiếng trấn an trong hơi thở phì phò. Vậy ra nãy giờ chưa qua suối à? Cô y tá kêu lên. Chưa cô bé. Chàng trai đáp với một thoáng an ủi trong giọng nói. Bà mẹ bệnh nhân như hóa đá. Bà còng lưng dưới tấm bạc, trần trần nhìn vô khuôn mặt xám ngắt của con mình trong vùng ánh sáng vàng vàng của cây đèn pin nhỏ. Tiếng suối y ầm rất gần, đầu máy cày quặt qua quặt lại liên tục trên lớp đá lổn nhổn. Thân hình người bệnh lắc qua lắc lại. Cô y tá gần khóc. Xe sao vậy? Đang tìm đường qua suối, nước dâng cao quá. Tiếng nổ chợt tắt liệm, khói dầu bốc lên nồng nặc. Chàng trai cầm lái thở ra một tiếng, nhảy bụm xuống nước. Nước văng tung té, giọng anh khàn khàn. Chị yêu. Mười mấy con người đứng nhìn dòng suối, một người dò dẫm bước ra giữa dòng, nước ngập gối chân, rồi ngập bắp đùi, rồi ngăn hông. Tiếng gọi ì ọp quay ngược vào bờ. Nước cao quá, cố ra giữa dòng thì cũng chết máy thôi. Câu nói thầm thì vang lên đêm khuya ì ầm, nghe như lời phán quyết. Cô y tá níu tay chàng trai cầm lái, có cách nào không anh? Liều thôi. Tiếng động cơ quay cuồng nộ, dường như anh muốn chứng tỏ cho cô y tá thấy rằng vì cô, anh sẽ làm tất cả. Đầu máy bắt đầu chúi xuống dòng nước, tất cả mọi người đều nín thở, ai nấy chết điếng khi tiếng máy lụp bụp chìm trong tiếng nước. Rồi đầu máy từ từ bò qua bên kia bờ, tiếng nổ vẫn ịch ịch vang lên. Qua được rồi con ơi! Bà mẹ bệnh nhân òa khóc. Sau cơn mưa dầm, con suối lại trở nên lặng lờ, hiền hòa. Người ta lại lội từ bên này suối qua bên kia suối để đi dạy, đi học, mua cái này, bán cái kia. Ngày ngày, chiếc xe hàng lại ra thôn để chở lúa bắp hoặc heo gà. Thỉnh thoảng có vài cái Honda của người ngoài phố phóng vào thôn hỏi mua đậu, mì. Thường thì người ta cho xe đi qua khúc suối cạn nhất. Dưới đáy có một lớp sỏi. Một hôm có một người đàn ông dáng nhấp, nho nhã, đi chiếc cúp màu xanh, ngừng lại bên bờ suối. Ông ngỡ ngàng nhìn quanh để tìm cái hiển nhiên phải có trên một dòng nước là cái cầu. Rồi ông nhìn mặt nước không trong lắm, lững lờ vài đám rong trôi. Ông cắn môi nổ mái, lao xuống nước. Chiếc xe chưa có kinh nghiệm, lao ngay vào khúc nước sâu, nó lụp bụp rồi ì ra giữa suối. Ông mím môi, đẩy xe lên bờ. Càng cố đẩy, xe càng lún sâu, vì dưới bánh xe không phải là lớp sỏi, mà là lớp bùn dày. Người đàn bà đang giặt đồ trên một tảng đá đưa mắt, nhìn người đàn ông loay hoay giữa suối. Quăng cái bàn chải vào thao, bà lội nhanh về phía chiếc xe. Người đàn ông đỏ mặt, khi thấy bà có vẻ như đẩy giùm cái xe. Cảm ơn chị, đừng để tôi được mà. Ơn nghĩa gì? Khoa nhanh lên giùm, để tôi còn giặt đồ, ông với cái xe làm nước đục ngầu rồi kìa. Trời lại mưa, cô dâu úp mặt vào vai mẹ, khóc mà không dám chảy nước mắt, vì sợ nhòa son phấn. Ông bố đi ra, đi vào, mặt ông thì đỏ, khi thì xám. Tấm bạc rộng che ngoài sân thấm nước nhỏ li ri. Họ hàng, bà con làng xóm chuyển vào trong, căn nhà chật đít người. tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng thở dài. Ông bố liếc nhìn cái đồng hồ rồi gầm lên, bằng mọi cách thì nó phải cho vào được chứ, tiên sư nó xem thường ông, xem thường con gái ông à. Mưa quá thì làm sao? Ai đó cất tiếng ôn hòa, cũng phải vào. Ông quát lên, con gái tôi chứ có phải. Một thân người bê bít bùn, tóc tai bồm xồm, sũng nước, phóng vào sân. Nhà trai đi ba xe du lịch đến. Đám cưới to nha. Đâu đâu, tất cả mọi người nhốn nháo ở bên kia suối. Ông bố nhoẻn miệng cười, không kịp hiểu câu sao. Thế là cuối cùng thì nhà trai cũng đã vào, bất chấp gió mưa. Rồi khi hiểu ra cái câu khủng khiếp ở bên kia suối, nụ cười của ông tắt liệm. Ông ngẩn người lặng thinh. Các anh ấy đã vào được đến đây là quý lắm rồi, sáng giờ tôi cứ sợ. Bà ngoại cô dâu lẩm bẩm. Làm gì bây giờ nhỉ? Bà bác cất tiếng hỏi. Hay là bà con ta lấy máy cài đưa nhau ra đấy? Họ đã có trách nhiệm đến thì ta cũng cố một tí. Ông chú liếc nhìn bố cô dâu rụt rè đề nghị. Lời đề nghị rụt rè được hưởng ứng nồng nhiệt. Dù, mũ, áo mưa, những bộ áo đẹp bị che khuất. Ban đầu chỉ là họ hàng cô dâu và đám thanh niên lao nhau. Rồi người lớn và cả ông bà cũng đòi đưa cô dâu ra đến suối. Không khí náo nhiệt ồn ào. Các mâm cỗ thì sao? Bà mẹ cô dâu hỏi to. Úi dào! Các cô thiếu nữ đỡ cô dâu lên trên chiếc xe máy cài đầu tiên xịt xịt chờ tới. 5-6 cái dù bung tròn màu sắc rực rỡ trong làn mưa xám. Cô dâu nửa cười, nửa khóc, rồi bỗng nhiên các cô thiếu nữ phá lên cười. Và cô dâu cũng bật cười theo. 7 cái máy cài nối đuôi nhau trên đường ra suối. Tiếp đến là 3 cái xe bò. Ai đó tinh nghịch cài lên sừng bò những đóa hoa dâm bụt đỏ chói. Không một ai ở lại nhà. Họ hàng lại sợ cô dâu tuổi thân. Khách mời thì muốn cho trọn tình thôn xóm. Phải lại đây là một cuộc đưa dâu đặc biệt mà người ta muốn chứng kiến đến phút chót. Bố cô dâu gườm gườm nhìn trời. Rồi không làm gì được ông trời. Ông quay sang vợ. Tại bà, tôi đã bảo trời lúc này sao âm mưu thế. Bà cứ ngày lành tháng tốt. Tốt quá nhỉ? Mưa nặng hạt hơn. Và dù mũ chỉ là đồ chơi trẻ con trước cơn gió ngã nghiêng cành lá. Người ta không còn rón rén sợ bùn lắm quần áo nữa. Mà chỉ lo bấu vào nhau cho khỏi ngã nhào. Những cái bánh xe quay như điên trong những vũng lầy rộng. Từ xa hiện ra 3 cái xe du lịch màu trắng kết hoa vải màu đỏ thắm nổi bật trong mưa. Nhà trai là đơn vị bộ đội đóng quân bên kia suối. Chú rể như ngạt thở, anh đưa tay nới cái cà vạt màu xanh lá cây rồi lại mở nút cổ cái áo màu trắng. Những ngón tay sậm nắng co lại. Bơi qua thôi thủ trưởng ạ. Để xem còn cách nào khác không. Chỉ huy trưởng thở dài. Ông liếc nhìn người lính mà ông yêu quý như con đẻ. Nếu con trai ông không nằm xuống ở biên giới Tây Nam thì nó cũng bằng tuổi chú rể hôm nay. Ông mím môi nhìn dòng nước chảy xiết. Đây là một đám cưới đặc biệt. Không chỉ là tình thân giữa nhà trai và nhà gái, đơn vị đã nhân đám cưới này để thắt chặt tình nghĩa quân dân. Cách nhau một dòng suối, hầu hết lính của ông đều gọi các bà, các bác trong thôn là mẹ, và các cô cậu trong thôn cũng gọi ông là bố. Anh em trong đơn vị đã gom góp tiền lương, tiền nhà gửi cho, tất cả những gì có thể để tổ chức đám cưới cho thật to. Ta mời hết bà con trong thôn dự cưới thủ trưởng nhé. Ra phố thuê xe du lịch cho ách, thủ trưởng ơi, đám cưới mà. Chú rể không nói nhiều, chỉ có đám đính trẻ là trộn ràng. Đề nghị này, yêu cầu nọ, và cũng ông đã siêu lòng trước lời nài nỉ của đám trẻ. Với lại, hòa bình đã gần 20 năm rồi, thời bình thì phải ngon lành hơn thời chiến. Ông nghĩ vậy và đã nhờ cậy sự quen biết để mượn các cơ quan dân sự được 3 cái xe du lịch này. Và bây giờ thì như thế này, ông thấy thương chú rể, thương đám lính trẻ đến quặn lòng. Ô kìa, chú rể và những người lính trẻ đi đón dâu đồng loạt kêu lên và nhảy ra khỏi xe bất kể trời mưa đang lớn dần. Đoàn máy cài đưa dâu dừng lại bên kia suối. Bố ơi! Chú rể chụm tay gào lên. Mày đấy hả con? Bố cô dâu cũng gào lên. Ông thấy thương thằng bé quá. Vậy là nó trọn tình với ông, với con gái ông. Vậy là bà con thôn sớm mà cũng biết nó. Và đơn vị nó đã vào được đến đây. Đấy, 3 xe du lịch đàng hoàng. Và có cả ông gì to to ngồi trong xe. Gạch sao đầy hai vai. Bà con nó cũng thấy. Bố ơi! Chú rể lại gào lên. Bố đây! Ông gục gật đầu. Chú rể nhìn cô dâu, chẳng biết xưng hô sao cho tiện trước đám đông, đành cười như máu. Son phấn trên mặt cô dâu trôi sạch từ lúc nào, những lọn tóc túm lại sau gáy và bộ áo dài đỏ thêu hoa dính bệt vào người. Đoàn nhà trai, đoàn nhà gái đứng nhìn nhau ở hai bên bờ suối, nước mưa, nước mắt trộn vào nhau, ướt nhòa cả nỗi buồn và niềm hạnh phúc. Chỉ huy trưởng bước ra khỏi xe, ông đi đến gần chú rể, hỏi như ra lệnh. Dân quanh đây có xuồng không? Ôi trời, vậy mà nghĩ mãi không ra. Những người lính trẻ chạy ùa đi, một lúc sau quay lại với bốn thanh niên người thượng khiêng theo hai cái xuồng. Theo sau họ là những người dân trong buôn gần đó. Họ mở to đôi mắt đen hoang dã trên khuôn mặt sạm nắng, nhìn quang cảnh náo nhiệt hai bên bờ. Thế mình đón dâu bằng cái xuồng này à? Cứ qua bên ấy đi đã rồi tính. Tớ sợ rằng không qua được, nước chảy xiết thế kia. Cứ qua. Còn cô dâu đã bảo rằng cứ qua mà. Hai cái xe hàng, một từ phố vào thôn và một từ thôn quay ra, cũng bất lực ngừng lại hai bên bờ. Người trong xe thò hẳn đầu ra ngoài để nhìn cho rõ cuộc đón dâu lạ lùng này. Hai bên bờ người đông như trễ hội, bất kể gió mưa. Hai chiếc xuồng ra được đến giữa dòng thì bắt đầu xoay tròn. Kìa, một người đứng trên bờ nhà gái hét lên. Một cái xuồng lật úp như chiếc lá, dòng nước đục ngầu táp lấy những chiếc áo trắng tinh trân trọng mặc trong dịp cưới. Những người lính bơi lớp ngớp, họ bị vướng víu bởi áo dài tay cài khuy măng xốp, cổ gài cao thắt cà vạt, quần bó gối, giày da. Một người lính không biết bơi bị dòng nước cuốn trôi đi. Từ trên chiếc xe hàng bên bờ nhà gái, một người thét to, chụp lấy này. Một cái bao gai được quăng hết sức bình sinh về phía người lính đang trôi. Người lính giang tay quơ lấy, vừa lúc cái bao mắc vào một đám rễ cây. May mắn thần kỳ. Con ơi! Bố cô dâu chụm tay gào lên. Đừng sang nữa! Nguy hiểm lắm! Bố hiểu lòng con rồi! Hôm nào trời hứng hững, con vào đón em cũng được! Bố ơi! Con và anh em đã cố hết sức! Bố hiểu rồi! Bố cô dâu gật đầu lia lịa. Một ngày nắng ráo đẹp trời, chi đoàn thanh niên của đơn vị bộ đội bắc qua dòng suối, một cây cầu bằng ván bìa, đóng ghép lại. Đang vui đùa trò chuyện, bỗng một người lính trẻ cất cao giọng. Ai sẽ là người đầu tiên bước qua cây cầu của tụi mình nhỉ? Tớ! Tao! Không! Tao! Đứa nào mập nhất sẽ đi qua để thử trọng tải của cầu. Tiếng cười cười rộ lên. Các cô thiếu nữ trong thôn kéo ra. Trời ơi! Sao không nói để người ta nấu chè? Thôi, có gì đâu mà phải nấu chè, một người lính trẻ đỏ mặt nói. Người lính khác lém hơn. Bây giờ về nấu cũng vẫn còn kịp mà. Người ta nấu rồi, các họ có vô nhà ăn không? Thôi đừng bắt các họ vô nhà. Bưng chè ra đây, vừa ngồi trên cầu, vừa ngắm đông trôi, vừa... nhìn người khác ăn. Tiếng cười lại rộ lên, mặt nước lăn tăn gợn sóng. Anh ấy ơi, có phải anh là người hôm nọ suýt chết đuối không? Suýt chết đuối ư? Tôi? Ai dám nói vậy? Người lính trẻ hất mặt ven ven, khiến cô thiếu nữ bối rối giấu mặt sau vai bạn. Hôm đó tôi chỉ định xuống mời Hà Bá lên dự đám cưới trần gian thôi. Đắk Lắk, mùa mưa năm 1994. Gió nửa lên, gió ơi! Gió lên, gió lên! Gió nửa lên, gió ơi! Ti chạy theo cơn gió, vừa chạy vừa cứ lượm lá. Dáng người nhỏ bé lúp xúp giữa cơn gió mạnh, khiến tôi có cảm giác cô bé đang bay như những chiếc lá kia, mà chiếc lá có vẻ còn to hơn cô bé. Cơn gió đột ngột dừng lại, một trời lá đang bay liệng bỗng la la và rợp xuống mặt đất, đỏ ao. Ti reo lên, đúng rồi, ngừng tí xíu ngang gió. Ti ngồi thụp xuống, quơ tay gom lá lại. Tôi nhảy xuống xe, ngồi cạnh cô bé. Để anh gom lá cho sếp. Coi chừng dơ áo trắng của anh kìa. Chu cha, lại thứ bảy nữa rồi hả anh Cường? Nhanh ghê. Ừ, nhanh ghê. Sếp lá nhanh lên, anh chở Ti về luôn, chiều rồi. Cô bé nhoẻn cười. Thứ bảy nào cũng được anh chở, mấy bữa khác đi chợ, mỗi chân dễ sợ luôn. Ngày nào em cũng lượm lá như vậy hả Ti? Dạ, ngày nào cũng lượm hết á. Nhưng ngập ngày không có gió thì em lại về không à. Thằng Tình và cô Nông đã biết làm gì phụ gia đình chưa? Tụi nó còn nhỏ mà làm được gì à? Đi lượm lá như vậy mà có gió thổi bay cả hai đứa luôn đó anh. Cô bé nhún vai ra dáng người lớn, trong khi bờ vai lại quá gầy so với tuổi 14. Đi học ngoài phố, biết được nhiều điều lắm phải không anh Cường? Ba mẹ Ti đến vùng kinh tế Tân An sau gia đình tôi 10 năm. 10 năm về trước, gia đình tôi cũng như gia đình bé Ti bây giờ, nghĩa là hoàn toàn trắng tay. Nhưng hồi đó đất đai còn nhiều, cứ có công khai phá là có đất, và cố làm thì cũng có mà ăn. Giờ đây gia đình tôi có được 3 mẫu đất trồng trọt luân canh theo mùa và một lô thổ cư rộng 2 sào. Quanh nhà, cây ăn trái tỏa bóng mắt rượi. Anh chị tôi sớm gánh vác việc kiếm sống và giờ an phận ruộng rẫy. Đến khi tôi lớn lên thì nhà cũng đã khá giả. Ba mẹ tôi quyết cho tôi ăn học. Hết cấp 1 trường thôn, ngày ngày tôi đạp xe qua trường bên. Học tiếp cấp 2, trường bên xã thì xa, xa nhà đến 6 cây số. Mà đường đất thì vốn đã khó đi lại bằng xe bò, thì nó lại càng hư thêm. Mùa mưa, ngày nào đi học, tôi cũng lem luốc như đi cày. Rồi tôi cũng đậu tốt nghiệp cấp 2, loại giỏi. Ba mẹ vui mừng, gửi tôi ra nhà ông bác họ, ở ngoài thị xã, học tiếp cấp 3. Cái bằng khen loại giỏi của tôi ra đến phố chỉ còn giá trị một nửa. Học trò ngoài phố sáng học, trưa học, tối học, học trên lớp, học thêm, còn học anh văn, phi tính và cả khiêu vũ nữa. Gần cả năm trời, tôi mới đuổi kịp cách học của học trò thị xã. Rồi tôi đậu tốt nghiệp cấp 3, loại khá, thi y, rớt. Cả thôn chỉ có mình tôi ra phố học, dấu biệt chuyện thi y bị rớt. Tôi suy tính, thấy ngành giáo dục dạo này được quan tâm và ngoại ngữ đang được chú ý. Tôi thi luôn cao đẳng sư phạm, học ngoại ngữ. Bà má Betty mua lại nửa lô đất thổ cư của họ gần nhà tôi và cất lên một căn nhà ván lập tranh. Chẳng còn đất hoang để khai phá. Ba má và anh trai của Betty đi làm thuê cho người ta. Vào những ngày mùa, ngày nào cũng có người kêu đi làm. Nhưng đến khi hết mùa thì hết việc. Không có tiền để mua heo về nuôi. Cũng không có tiền để mua cái xe bò vào rừng kiếm củi, chở ra phố bán. Công làm thuê chỉ đủ trang trải hàng ngày, chứ không dư để dành dụm mua vài sào đất trồng trọt cho riêng mình. Mà nhà thì đông, nào con Betty, thằng Tình, cu Nông và bé Úc. Chẳng biết ai bày mà Betty biết lượm lá bán. Những cái lá to thật to, to gần bằng cái mâm. Người bán hàng ngoài chợ phố mua về để gói được vài ký bún, hoặc xé nhỏ ra để gói vài lạng tôm thịt. Lá rừng rẻ hơn lá chuối, 10 lá quấn thành một bó, 10 bó cột lại thành chục, 10 chục bán được 4.000 đồng, 4.000 đồng mua được 2 ký gạo. Cứ 2 ngày có gió thì gom được 100 lá lớn lá nhỏ, người ta không mua. Những chiều không có gió, Betty thờ thẫn dưới góc nhìn lên cành cao. Những chiếc lá to, im lặng, xòe quanh che khuất mặt trời, không gian tịch mịch của rừng cây khiến cô bé buồn ngủ. Chiều thứ bảy, trên đường về thăm nhà, có lần tôi thấy cô bé đang ngủ dưới bóng mát của tàn cây ven rừng. Một thời gian dài, trên đường hàng tuần đi về, tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì. Một sáng thứ hai, má tôi dặn, cuối tuần về, con nhớ mua cho má ít thuốc bổ. Má bị sao vậy? Tôi lo lắng hỏi. Má không sao, mua cho Betty, tội nghiệp con nhỏ. Betty, tôi à lên và lập tức nhận ra cảm giác thiếu thiếu là hình ảnh quen thuộc của Betty chạy lấp xấp giữa trời lá. Betty bị sao vậy má? Nó trèo cây hái lá, bị té gãy chân. Em đợi hoài mà vẫn không có gió nên em trèo. Cô bé buồn buồn nói khi tôi đem thuốc qua nhà. Chẳng biết chân cô bé bị gì mà khi tháo bột ra, dán đi bị khập khiễng. Năm học cuối cùng, vừa lo học thi, vừa dạy kèm thêm nên tôi ít về thăm nhà. Học trò của tôi là cậu con trai cưng của một chủ hiệu buôn bán vật liệu xây dựng có tiếng ở thị xã. Tôi dạy kèm ngoại ngữ và Dũng, bạn tôi, dạy kèm toán. Cậu bé có hai cô chị, Dũng thì thầm vào tay tôi, tao một cô, mày một cô. Rồi nó nói thêm, cho mày lựa trước, mày chọn cô nào. Đang một thân một mình, bỗng nhiên được chọn giữa hai cô, mà cô nào cũng xinh quá là xinh. Tôi đâm ra luống cuống. Dũng tỏ ra đàn anh hơn tôi về mặt này, mày dở quá, để đó tao tính cho. Nó làm cách nào đó mà một buổi chiều, Quanh, tên cô chị, bước vào nhà ông bác họ của tôi với cái nơ màu đỏ trên tóc và nụ cười hồng chúm chím, khiến đám con trai của bác tôi vốn rất tinh nghịch mà đều sững sờ, cấm khẩu. Anh Dũng nhờ Oanh đến đó anh Cường đưa quyển sách toán cho ảnh. Hôm nay đi dạy, anh Dũng quên cầm theo. Tôi đem sách đến cho Dũng và dĩ nhiên là đi cùng với Oanh vì cùng đường. Giờ đây tôi càng thêm bận vì còn phải đưa đón, hẹn hò. Oanh nhỏ hơn tôi 2 tuổi mà đã là cánh tay phải của bà mẹ buôn bán tháo vát. Học xong lớp 12, Oanh nghỉ học, ở nhà phụ trông coi công việc buôn bán. Oanh thuộc giá vàng hàng ngày như tôi thuộc bài học tiếng Anh của mình vậy. Và càng giỏi giang bao nhiêu, Oanh càng nũng nịu bấy nhiêu, làm tôi phát khổ sở vì vốn mù mờ về chuyện con gái. Nhưng bù lại, anh chăm sóc tôi rất tế nhị, dễ thương. Anh Cường ơi, bánh bông lan em làm đó. Anh cầm về, tối thức khuya học bài nhấm nháp cho vui. Anh Cường ơi, đừng hút thuốc nhiều không tốt đâu. Khi nào thèm thuốc, anh ngậm xí muội là hết thèm thuốc liền hà. Xí muội em có sẵn đây nè. Anh Cường ơi. Tôi học bài mau thuộc hơn, nhìn gì cũng thấy đẹp hơn. Cậu học trò lâu lâu lại hỏi, thầy cười gì vậy thầy? Tình yêu quả là một điều lạ lùng. Dũng đàn anh hơn tôi, nhưng lại không may. Cô em của anh không chịu Dũng. Bao nhiêu lá thư và bao nhiêu ngày trồng cây si trước cổng đều chẳng được hồi âm. Tao không dạy nữa đâu. Cô nàng không chịu tao mà cứ lui tới dạy cho em của cô nàng. Tao thấy quê lắm. Mày vậy mà gặp may ghê. Dũng nói, thoáng chút ghen tị, mỉa mai. Một cổ ngon lành để dành sẵn cho mày ngay sau khi ra trường. Dũng! Ông bà già của anh quen biết rất rộng. Chuyện tụi mày mà lâu dài thì thế nào ổng bả cũng lo cho mày. Chẳng lẽ họ để con gái họ về làm dâu vùng kinh tế mới? Tôi nóng mặt. Mày đánh giá tao thấp quá vậy Dũng. Tự bản thân tao. Mày tưởng mày học giỏi là có một chỗ ngon ngay sau khi ra trường hả? Mày không thấy gì sao? Thằng Mạnh có cần học ngày học đêm như bọn mình không? Tao biết ông già nó quen với sở giáo dục, nhưng đó là trường hợp hy hữu. Ngây thơ quá. Không quen thì chạy theo kiểu không quen. Bọn con Dung, thằng Tiến cũng đã có chỗ rồi đó, cả thằng Tường. Tao không cần dạy kiểu đó. Tôi nói nhanh. Vậy thì mày nói với Oanh đi, anh sẽ về dạy học ở một vùng kinh tế mới, hoặc là lên núi cao rừng sâu, rồi dạy tiếng Anh cho các em đồng bào, các dân tộc ít người. Dám nói vậy không? Thốt nhiên tôi giật mình. Hình ảnh thầy trò trường cấp 2 xã, tôi trở về trong tâm trí tôi rõ mùng 1. Lớp học, mái lợp giấy dầu, mùa nắng nóng bức, mùa mưa dột nát, che chắn tạm bợ thêm bằng những tấm tranh. Mưa xuống, cả thầy lẫn trò giống như đi cày. Học sinh đến lớp chẳng bao giờ đủ sĩ số. Hôm nay, em này ở nhà canh heo đẻ giùm mẹ. Hôm khác, em kia nghỉ ở nhà tỉa lúa. Hôm khác nữa, em nọ nghỉ để lấy củi về bán. Tệ hơn nữa, có học trò nghỉ chỉ vì bữa nay muốn nghỉ. Bước ra khỏi lớp, thầy trò gần như nhau. Thầy đi làm rẫy thêm, cô giáo cắt rau đem ra chợ thôn, ngồi bán. Những em học trò có hiểu biết một chút, ngập cô bán rau giữa chợ, bối rối không biết chào hỏi ra sao. Những em nghịch ngợm cười hi hí, rau cô trồng hả cô? Cô bớt giá không cô? Xét về tiền bạc, nhà mày không phải nhà nghèo, nhưng về thân thế thì là nhà oanh nơn hẳn. Dù sao, mày cũng không mang tiếng ham giàu là được rồi. Dũng nói thêm để vuốt ve tự ái của tôi. Như vậy là khi tán em của oanh, mày cũng đã tính trước. Tôi đập lại Dũng một câu. Dũng nhún vai. Tuy mày hiểu. Dù muốn dù không, tôi cũng phải thừa nhận sự thật trần trụi trong điều Dũng nói. Trong lớp học, hầu như ai cũng chạy để được chỗ làm như ý lúc ra trường. Đứa không có điều kiện chạy thì phó mặc sự đời. Ba ước mơ sinh viên bị đốt cháy rất nhanh trước mối lo cơm áo ngày mai. Dũng nói đúng. Nếu về vùng kinh tế mới nào đó, tôi dạy anh văn cho ai đây? Có bao nhiêu em học trò vừa làm rẫy vừa học anh văn? Nhưng nếu không phải là anh văn mà là một môn học khác, văn, toán chẳng hạn, mày có muốn về vùng kinh tế mới dạy không? Câu hỏi vang lên trong tôi lạnh lùng, hạch sách. Và tôi không thể trả lời. Bao nhiêu lần tôi an ủi lòng tự trọng của mình. Mình và Oanh quen nhau trước khi Dũng nói ra cái điều không đẹp đó. Rồi bấy nhiêu lần gặp Oanh, tôi cố ngăn cảm giác ngượng ngùng cái giấy lên. Có chuyện gì vậy? Dạo này anh buồn gì vậy anh Cường? Một mình tôi đi ra quán cà phê quen thuộc, đầu óc mệt nhoài vì học suốt từ trưa đến giờ. Cô tiếp viên đã quen tính khách, bưng đến cho tôi một ly cà phê đá và điếu thuốc thơm. Tôi ngồi bên cái bàn kê gần ở cửa sổ. Từ nơi này nhìn ra, có thể thấy một góc phố phường buổi chiều. Các em học sinh trường Phan Chu Trinh quần xanh, áo trắng, khăn quàng đỏ thắm tung tăng chạy ra cổng trường, những khuôn mặt sáng rỡ chạy ùa vào vòng tay cha mẹ. Cảnh trường là nhà thờ uy nghiêm, chiều nay có lễ nên sân giáo đường rực rỡ sắc áo con chiên. Khách sạn Thắng Lợi thấp thoáng dáng khách nước ngoài với những mái tóc lăng quăng màu sống nhô lên sau khung cửa kính. Và nổi bật hơn tất cả là chiếc xe tăng vương nồng cao lên trời. Anh Cường! Tiếng gọi rất quen thuộc, một điều gì đó gợi lên ngay trong tôi. Tôi quay đầu lại. Ti! Cô bé hàng xóm ngày nào? Ti bước thấp bước cao từ cửa sau đi đến bàn tôi, nụ cười chào hỏi trên môi ngập ngừng. Thấy anh đến đây hoài cái mà em không dám kêu. Em sợ anh không nhận ra em. Không nhận ra là phải. Trời ơi, em lớn và đẹp quá. Tôi thành thật thốt lên. Em làm gì ở đây? Dạ, em rửa ly sau bếp. Khoai hàm tôi khép lại. Hiện lên thật rõ trong tâm trí tôi hình ảnh của cô bé chạy lúp xúp giữa trời. Gió lên đi, gió nửa lên, gió ơi. Em không lụm lá nữa sao? Tôi hỏi để mà hỏi. Không ai mua lá nữa. Bây giờ người ta xài túi xốp, tiện và rẻ hơn. Ti ngồi khép nép trước mặt tôi, khuôn mặt thiếu nữ thôn quê bẽn lẽn, hiền hòa. Bỗng nhiên tôi đôi mắt liếc nhìn các cô tiếp viên trong quán. Không cô nào đẹp bằng Ti cả. Nếu được ăn mặc hợp thời trang, chắc chắn sinh viên trường tôi sẽ đến đây ngồi, quên học bài. Nhưng dĩ nhiên là Ti phải ngồi yên, giấu đôi chân khập khiễng. Nhà em sao rồi Ti? Vẫn vậy anh Cường à, ba má và anh em vẫn đi làm thuê cho người ta. Thằng Tình thì đang học lớp 7, trường cấp 2 bên xã. Còn cu nông thì nó bỏ học rồi. Bé Út hồi đang học lớp 1, bị lên sởi, má em cho nghỉ học ở nhà luôn. Chưa đứa nào làm gì được hết. Anh Cường đi học ở phố có vui không? Anh hả? Câu hỏi làm tôi bối rối. Thì anh cũng bình thường thôi. Thế ai xin cho em làm ở đây? Bà chủ quán có họ hàng xa với má em. Lúc đầu bà chủ cho em ngồi quầy thu tiền. Được vài ngày. Rồi sao? Em không biết chữ anh Cường. Khuôn mặt Ti buồn rười rượi. Em không biết ghi phiếu tính tiền. Bà chủ định trả em về lại nhà. Nhưng vì lỡ cho em mượn tiền rồi, nên họ để em rửa đi vài tháng trừ nợ. Em không chạy bàn được. Tiền mượn trước em làm gì rồi? Mua một cái xe đạp cho thằng Tình. Trường bên xã xa quá. Ngày nào nó cũng dậy sớm đi bộ qua, có khi trưa về vừa đói bụng, vừa mệt, nó đòi bỏ học. Giờ có xe đạp, nó mừng lắm. Nó hứa với em sẽ cố học để mai mốt về lại cu nông và bé Út. Bà chủ nhìn kìa, thôi em vô nhà rửa ly đây. Tôi nhìn theo Ti, bước thấp bước cao, nhớ đến cô bé hôm nào nằm ngủ dưới bóng cây ven rừng, trong một chiều không có gió. Hôm sau, tôi quay lại quán vào buổi trưa. Đó là giờ tôi biết chắc chắn quán vắng khách. Dù quá rõ mặt tôi, bà chủ quán vẫn nhìn chằm chằm khi nghe tôi ngỏ ý muốn gặp Ti. Cậu là gì của nó? Tôi là hàng xóm của bé Ti ngày trước. Hôm qua tình cờ tôi gặp Ti ở đây. Cậu muốn gặp nó làm gì? Đừng có ý định trêu chọc nó, tội nghiệp nghe cậu. Nó tật nguyền. Tôi nhăn mặt. Tôi coi Ti như em gái tôi, tôi chỉ muốn trò chuyện với Ti thôi. Trò chuyện để làm gì? Để làm gì? Tôi cũng không biết. Đêm qua, mơ hồ trong giấc ngủ, tôi thấy bứt rứt về sự vô tình của mình. Cô bé hay hỏi tôi về học hành, phố xá. Thấp thoáng trong câu hỏi là nỗi khát khao, hiểu biết mà tôi nào chú ý đến. Tôi không thể trèo cây hái lá giúp cô bé, nhưng tôi có thể dạy cô bé vài điều từ những gì tôi đã học. Thế mà, tôi nuốt tiếng thở dài ân hận xuống ngực. Bao nhiêu ngày tháng đã đi qua hờ hững. Bà chủ quán chợt thay đổi thái độ. Bà dịu dàng nhìn tôi. Cậu sắp thành thầy giáo phải không? Tôi gật đầu. Hay là như vậy, cậu dạy nó biết chữ giùm tôi đi. Bao nhiêu tiền tôi trả? Dạy sao cho nó biết viết. Bàn số 1, 2 ly cà phê đen và gói thuốc. Bàn số 2, 4 ly đá chanh và một đĩa hột dưa. Chỉ cần dạy nó biết chừng đó là được rồi. Cậu thấy đó, nó đẹp quá chừng. Để dưới bếp rửa ly rất uổng. Tôi đứng im, nhìn bóng nắng bên thềm. Thực tại lúc nào cũng trần trụi đến xót xa. Biết nói gì bây giờ? Ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp, cũng là ngày Ti từ nhà sau chuyển lên ngồi ở quầy thu tiền, trong chiếc áo màu vàng rực rỡ và những cái nơ nho nhỏ cài trên tóc. Ti đẹp đến nỗi khách trong quán quên cả chuyện trò. Các cô tiếp viên khác bộc lộ sự ghen tị bằng cách liếc nhìn những tờ phiếu tính tiền với nét chữ rất đổi vụng về và to như gà mái, rồi chúi đầu vào nhau cười khúc khích. Ti đỏ mặt, đỏ cả vành tai và đỏ xuống tận cổ. Tội nghiệp cô bé của tôi, bà chủ không đủ kiên nhẫn để thêm vài tuần nữa cho nét chữ đẹp hơn. Quá muộn màng để giúp cô bé lượm lá rừng ngày xưa, nhưng giờ đây còn thằng Tình. Cụ Nông, bé Út và bao nhiêu đứa bé khác lam lũ quá sớm trước nỗi lo cơm áo. Ước mơ cặp sách chỉ là ước mơ thôi, và nỗi khát khao hiểu biết đến bao giờ mới được lấp đầy. Phố mênh mang, hương đêm trong trẻo, tôi và Oanh đi dạo loanh quanh trên đường vắng. Những ngày thi căng thẳng cũng đã qua rồi, thì đã biết viết rồi. Oanh đang ríu rít bên cạnh tôi đây, nhưng sao lòng tôi không vui. Những vì sao trên trời lặng im như lá rừng ngày không có gió. Ra trường rồi anh định về đâu? Tôi lặng im, lòng xao động. Con đường dài thẳm và tôi mong được cùng anh đi mãi như thế này. Thật đau đớn. Giờ chúng tôi chỉ còn là kỷ niệm. Em có sẵn lòng cùng anh đi đến cùng trời cuối đất? Câu tỏ tình vô cùng lãng mạn ngập ngừng trên môi tôi. Nhưng cho đến khi đêm xuống, sao trời chỉ còn là những chấm bạc rất xa. Đưa anh về trước cổng. Lời tỏ tình vẫn còn ở sau môi. Đắk Lắk, tháng 6 năm 1994.